Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng Minh Trí và Thu Trang đến dưới 10 phút đọc báo cùng bạn để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị, báo cáo với tiêu đề đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng nêu nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước khoảng 6,3% trong năm 2023 sau khi đạt mốc cao 8% vào năm trước. Tin trên Sài Gòn Giải Phóng Online.
Nguyên nhân được đưa ra là do tăng trưởng khu vực dịch vụ chững lại, giá cả và lãi suất leo thang. Năm 2024, tăng trưởng cũng chỉ nhích lên mức 6,5% khi mà các nền kinh tế đang là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam phục hồi. Theo các chuyên gia WB, để hoàn thành mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần khai thác hiệu quả hơn nữa khu vực dịch vụ đa dạng để duy trì tăng trưởng năng suất bền vững, đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo từng bước về sản phẩm và quy trình, tăng cường năng lực và kỹ năng làm việc cho cả người lao động, cán bộ quản lý, tập trung vào những dịch vụ có khả năng thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa ở những ngành lĩnh vực khác, cụ thể là các lĩnh vực chế tạo, chế biến.
Theo VTV Online, hiện Việt Nam đã thu hút được 142 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư. Trong đó thì Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đăng ký hơn 81 tỷ 300 triệu đô la.
Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã rót vào Việt Nam gần 420 triệu đô la Mỹ với 26 dự án cấp mới. Các nhà đầu tư Hàn Quốc tập trung đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản, tiếp theo là lĩnh vực xây dựng. Các chuyên gia kinh tế nhận định môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam tiếp tục thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường, phát triển năng lượng sạch, tài chính, nông nghiệp, v.v.
Sài Gòn Giải Phóng Online đưa tin, vào ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5.
Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm giao các Bộ Y tế, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Công thương phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố, gồm có Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Định, Quảng Ngãi, An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ và Hậu Giang. Ngoài ra thì các Bộ Y tế, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Công thương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố. Quá trình kiểm tra phải công khai các cơ sở cá nhân vi phạm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh quảng cáo trái pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm rất thuận lợi cho người lao động, giúp mở rộng đối tượng hưởng lương hưu cũng như giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Điều quan trọng nhất vẫn cần phải cân đối lại tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng 15 năm đóng để có mức sàn nhất định đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho những người về hưu. Đó là ý kiến chia sẻ của ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban chính sách pháp luật thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên VOV Online trước thực trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng.
Cũng theo ông Quảng, chính sách về giảm điều kiện đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu đã được khẳng định trong nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện để cho người lao động được thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách hưu trí, đảm bảo tính an sinh lâu dài. Việc giảm năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, thậm chí có thể xem xét giảm mạnh hơn nữa là điều kiện rất tốt cho người lao động. Thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiên cứu lấy ý kiến người lao động để từ đó góp ý vào đề xuất chính sách bảo hiểm xã hội một cách phù hợp. Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội đa dạng, đa tầng, linh hoạt hiện đại, hội nhập quốc tế và trên hết là đảm bảo quyền lợi chính sách an sinh cho người lao động.
Vào trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình chính phủ. Điểm đáng lưu ý nhất là đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Bộ này cho biết bình quân mỗi năm gần 700.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần, với số lượng năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trung bình khoảng 11,6%. Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Báo điện tử VOV thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm nay diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2. Kỳ thi năm nay có trên 4.500 thí sinh dự thi của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị từ nhiều trường đại học. Theo đó, thì thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 4 tới nếu đạt các mức điểm cụ thể như là môn toán từ 23 điểm trở lên, môn vật lý từ 17,25 điểm trở lên, môn hóa học từ 26,625 điểm trở lên, môn sinh học từ 26 điểm trở lên và môn tin học từ 22,6 điểm trở lên.
Những năm qua, giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long có sự phát triển về quy mô mạng lưới trường lớp, chất lượng từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, do đặc trưng địa bàn sông nước kênh rạch, cho nên giáo dục và đào tạo khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn. Báo Nhân dân điện tử có bài bàn về nội dung này.
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo là 14,9% và tỷ trọng lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên là 6,8%, thấp nhất cả nước, theo báo cáo Kinh tế Thường niên năm 2022. Mặc dù quy mô đào tạo tăng trong 10 năm qua, nhưng mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu được tiếp cận giáo dục đại học của người dân. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp, gồm có quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, tiếp cận giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của báo Nhân dân điện tử, hình thức gọi điện lừa đảo còn đang cấp cứu đã xuất hiện tại Hà Nội. Nhiều phụ huynh cho biết trong ngày hôm qua, họ đã nhận được điện thoại gọi thông báo về việc con em bị tai nạn đang cấp cứu. Đối tượng yêu cầu cha mẹ học sinh phải chuyển tiền gấp để phẫu thuật. Nhiều trường trên địa bàn thủ đô đã lên tiếng cảnh báo về hình thức lừa đảo này.
Nhiều phụ huynh cũng tỏ ra bất ngờ khi số điện thoại, thông tin cá nhân của các học sinh đều bị các đối tượng nắm được chính xác. Họ cho rằng các trường cần tăng cường hơn nữa công tác bảo mật thông tin để tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo. Một chuyên gia về giáo dục cho rằng nhà trường và các giáo viên cần nêu cao trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh, tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Bên cạnh đó, giáo viên phải rà soát điểm danh sĩ số đầu giờ, thông báo lên nhóm phụ huynh số lượng học sinh có mặt ở lớp hàng ngày. Đồng thời thiết lập đường dây nóng khi cần thông báo các vụ việc khẩn đến phụ huynh học sinh và tiếp nhận thông tin khi có tình trạng khẩn cấp.
Về phía phụ huynh cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo của tội phạm, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin trường lớp của các con, thông tin việc làm, địa chỉ cơ quan của cha mẹ người thân cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận giải quyết. Trước đó thì hàng loạt phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị lừa hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng cũng với hình thức tương tự. Một chiêu trò lừa đảo khác cũng được báo điện tử VTV ghi nhận và cảnh báo đến độc giả. Đó là tuyển cộng tác viên bán hàng, chốt đơn hàng online để nhận tiền hoa hồng. Hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn khiến hàng ngàn người sập bẫy, mất hàng tỷ đồng.
Cơ quan công an nhận định đa số bị hại là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, sinh viên chưa có việc làm có nhu cầu kiếm thêm thu nhập. Các đối tượng lừa đảo đã dẫn dụ bị hại vào các trang fanpage hay là các hội nhóm giả mạo của các sàn giao dịch điện tử. Trong đó chỉ toàn là đối tượng chủ mưu và các đối tượng cò mồi, sử dụng chính những tin nhắn của chúng nhắn qua lại cho nhau để lôi kéo bị hại. Bên cạnh đó, các đối tượng còn làm giả các chứng thư bảo lãnh của công ty tài chính uy tín để bị hại tin rằng số tiền đầu tư của mình luôn được bảo toàn và có lợi nhuận. Hình thức lừa đảo cũ nhưng để dẫn dụ được thêm nhiều người nhẹ dạ cả tin sập bẫy, chiêu trò lừa đảo này đã biến tướng rất tinh vi.
Cơ quan công an cũng cho biết bước đầu đã bắt giam khởi tố 23 đối tượng có liên quan, đồng thời công bố 18 số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo thường cung cấp cho các bị hại chuyển tiền vào để chiếm đoạt. Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.